Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thường tỏ Dạ sư, dạ sư, thưa tất cả quý Phật tử ở nơi xa xôi, dù cho cách sông, dù cho cách núi, vùng cao nguyên của chúng ta tuy là cao, khí hậu đem lại cho chúng ta với những cuộc sống trong lành, tất cả những người Phật tử của chúng ta có duyên đến ở nơi đây, nơi trăng lành mát mẻ. Thế nhưng sự trăng lành mát mẻ đó chúng ta chưa đem lại cho chúng ta sự trăng lành hơn nữa. Chính vì điều đó, quý vị thường được sự mát mẻ của không khí thiên nhiên, nhưng ngoài việc đó quý vị phải còn được cái không khí trong lành tình thương yêu của Phật đạo. Nhưng sự trong lành và thương yêu đó nhờ nơi đâu? Nhờ ở cái lòng từ bi vì hoằng pháp lời sanh của hàng Phật tử trên quý thầy đạt thương. Hôm nay nhân mùa Phật đàn là trở về thượng hòa Thích Thái Hòa, là giảng sư của cổ đô Huế và cũng là thượng thí giảng cả nơi Nam, Trung, Bắc. Thượng tòa và luôn luôn đem cái lòng từ bi của mình vì lợi ích cho tất cả mọi người và một phần hoàn pháp lời sanh, để đáp ứng nhu cầu hoàn pháp lời sanh ấy. Cho nên hôm nay thượng tòa đã có mặt nơi đây trước lễ đàn, nhưng dịp lễ đàn sanh của Đức Từ Phụ để nghe thời pháp thoại hôm nay. Kính mặt thượng tòa, thượng tòa đã hoan hỉ đáp ứng lời mời mà thượng tòa từ cổ đô Huế trở về nơi đây. Vậy chúng con xin đúng hình thượng tòa hoan hỉ. Thời pháp thoại hôm nay của thượng tòa để cho chúng con học hỏi và tìm cầu thêm, đặc biệt là ghi dấu tất cả những tinh thần đạo đức của con người mà ngay lòng từ bi của Đức Phật đã hiện thân. Vậy tất cả hàng Phật tử chúng con xin tôn thỉnh thượng tòa, mong thượng tòa từ bi hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đồng bào Phật tử cả giới, Phật đản Phật lịch 2551 là trở về với tất cả Phật tử chúng ta. Tất cả vì Phật tử ở thị xã Bảo Lộc đã đến ngôi chùa Phước Huệ để làm lễ tưởng niệm Đức Phật Đản Sinh và nghe pháp thoại những mùa Phật Đản. Đáp ứng lời mời của Thượng Tọa Trụ Trì, cũng như lòng mong mỏi nghe pháp của tất cả quý vị Phật tử mà chúng tôi từ cố đô Huế có mặt hôm nay của tất cả quý vị. Bài pháp thoại của tất cả chúng ta hôm nay là Đức Phật đến với chúng ta. Xin tất cả quý vị hãy giữ yên lặng để lắng nghe.
Thưa tất cả quý vị, Đức Phật đã đến với chúng ta trong quá khứ, đang đến với chúng ta trong hiện tại và sẽ đến với tất cả chúng ta trong tương lai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đến với thế giới ta bà này rất nhiều hình thức. Khi là hình thức của một vị thanh văn, thân tướng đoan nghiêm, khi thì Ngài xuất hiện với thế giới này bằng hình ảnh của một vị Bồ Tát. Và cách đây hơn 26 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất hiện với thế giới ta bà của chúng ta với một thân phận con người. Một con người đầy đủ trí tuệ và từ bi, đầy đủ cả ba nguyện độ sinh. Vậy Ngài xuất hiện trong thế giới ta bà của chúng ta để làm gì? Thưa tất cả quý vị, Đức Phật xuất hiện trong thế giới ta bà của chúng ta như Ngài đã từng nói là vì hạnh phúc của chư thiên và loài người. Như vậy Đức Phật xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta là để đem lại hạnh phúc an lạc cho thế giới chư thiên và loài người. Ở nơi thế giới loài người của chúng ta có những khổ đau nào mà khiến Đức Thế Tôn của chúng ta xuất hiện ở trong thế giới này để đem lại sự an lạc cho tất cả chúng ta? Thưa quý vị, là con người, chúng ta có những khổ đau, chúng ta có những niềm vui của con người. Niềm vui của con người thì ít, mà khổ đau của con người thì nhiều. Chúng ta khổ đau không phải chỉ vì thiếu cơm, thiếu áo, mà chúng ta khổ đau là vì do chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ, thiếu từ bi, thiếu sự hỷ xả. Bởi vì thiếu trí tuệ, thiếu từ bi, thiếu sự hỷ xả, cho nên trong đời sống của chúng ta đã có những sự đổ vỡ ở trong hạnh phúc gia đình. Chúng ta đã có những đổ vỡ trong cái đời sống giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em và bạn bè. Vì vậy mà Đức Thế Tôn ra đời xuất hiện, Ngài dạy cho chúng ta đức tính khoan dung, đức tính độ lượng. Chính đức tính khoan dung và độ lượng đó lại có khả năng hàn gắn lại tất cả những vết thương tâm của mỗi chúng ta, là có khả năng hàn gắn lại tất cả những độ vỡ trong gia đình của mỗi chúng ta. Tính khoan dung độ lượng mà Đức Phật dạy, chính chất liệu đó có khả năng làm hàn gắn lại những gì đổ vỡ trong đời sống bạn bè của chúng ta. Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta muốn có an lạc thì chúng ta phải phát khởi tính khoan dung, tâm độ lượng ở nơi mỗi chúng ta. Cho nên Đức Phật ra đời là để hàn gắn lại tất cả những gì mà trong thế giới con người chúng ta đã bị đổ vỡ. Chúng ta đổ vỡ là bởi vì chúng ta kiêu ngạo, chúng ta cố chấp. Mỗi người có một cái cố chấp ở nơi con người chúng ta, do đó mà đưa tới sự đổ vỡ trong gia đình. đổ vỡ giữa vợ và chồng, giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè với nhau. Bởi vậy mà Đức Phật xuất hiện cách đây 26 thế kỷ, Ngài dạy cho tất cả chúng ta tâm khoan dung, tịnh độ lượng. Chính tâm khoan dung và tịnh độ lượng ấy có khả năng hàn gắn lại tất cả những gì đã đổ vỡ trong đời sống của chúng ta. Thưa tất cả quý vị, trong đời sống hàng ngày của quý vị có khi nào gây gỗ nhau chưa? Quý vị nghe tôi hỏi, trong đời sống hàng ngày của quý vị có khi nào quý vị gây gỗ nhau không? Có không? À, khi mà mình gây gỗ nhau thì tình cảm thế nào? Khi chúng ta gây gỗ nhau thì tình cảm thế nào? Có phải là đổ vỡ tình cảm không? Có không? À, khi mà tình cảm đã bị đổ vỡ thì ăn còn ngon không? Ăn không ngon phải không? À, khi mà tình cảm đã đổ vỡ thì ngủ còn ngon không? À, khi mà tình cảm đã đổ vỡ thì ăn không ngon, ngủ không ngon, đi đứng còn vững vàng không? À, đi đứng cũng không vững vàng. Như vậy thì Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này, Ngài làm một việc mà giúp cho chúng ta là hàn gắn lại những gì mà chúng ta đã đổ vỡ trong đời sống hàng ngày. Khi vết thương lòng của chúng ta đã được hàn gắn, đã được trị liệu bằng chất liệu khoan dung, độ lượng, thì như vậy trong đời sống của mỗi chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Chúng ta sẽ có những bước chân vững chãi, chúng ta sẽ ăn ngon, chúng ta sẽ ngủ yên, và chúng ta sẽ yêu đời. Chúng ta chỉ yêu đời khi nào mà trong tâm thức của chúng ta những vết thương lòng đã được hàn gắn bởi những chất liệu từ bi, độ lượng và khoan dung. Như vậy thưa đại chúng, Đức Phật ra đời là để giúp chúng ta hàn gắn lại tất cả những gì đổ vỡ trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội của chúng ta. Thứ hai là Đức Phật ra đời để dừng lại những gì mà trong đời sống của chúng ta đã bị siêu vẹo. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta sai lầm đưa tới những hành động, những sự của chúng ta bị siêu vẹo. Thì Đức Phật, Ngài xuất hiện trong cuộc đời này, Ngài giúp cho chúng ta dừng đứng lại những gì mà trong đời sống chúng ta đã bị siêu vẹo. Nghĩa là lời nói của chúng ta không có chánh ngữ, là lời nói bị siêu vẹo. Cái nhìn của chúng ta không đồng đẳng là cái nhìn bị siêu vẹo. Cái tư duy của chúng ta không đồng đẳng thì cái tư duy của chúng ta bị siêu vẹo. Đời sống của chúng ta mà không chân chỉnh, tức là đời sống của chúng ta bị siêu vẹo. Chúng ta siêng năng mà không đồng đẳng thì sự siêng năng đó trở thành siêu vẹo. Bởi vậy mà Đức Phật xuất hiện ở trong cõi đời này là giúp chúng ta dừng đứng lại những gì mà trong đời sống của chúng ta đã bị siêu vẹo. Chất liệu thứ ba mà Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này là Ngài bật ngọn đèn cho chúng ta thấy. Thưa tất cả quý vị, chúng ta là anh em với nhau, là bà con với nhau, đã từng giúp nhau, đã từng thương quý nhau. Nhưng mà bởi vì chúng ta cố chấp cho nên chúng ta không nhìn ra được là anh em, là đồng đạo, là bạn bè thân hữu với nhau từ đời này qua kiếp khác. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có duyên với nhau thì chúng ta không bao giờ làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng mà chúng ta đã có duyên với nhau thì chúng ta làm vợ làm chồng với nhau. Chúng ta không có duyên với nhau thì chúng ta không bao giờ làm thầy làm trò với nhau. Nhưng mà chúng ta đã có duyên với nhau thì chúng ta đã làm thầy làm trò với nhau. Nhưng bởi vì chúng ta không biết cái nhân duyên tốt đẹp đó, do đó khi chúng ta làm vợ chồng, làm cha mẹ con cái với nhau thì chúng ta không sử dụng được những ngôn ngữ từ hòa, những ngôn ngữ dễ thương để đối xử với nhau, và từ đó mà tạo ra oán thù, từ đó mà tạo ra sự nổi kết, từ đó mà tạo ra sự oán thiên. Bởi vậy mà Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này là Ngài bật ngọn đèn sáng để cho tất cả chúng ta thấy. Chúng ta phải thấy mặt nhau, chúng ta phải thấy cái tâm của nhau, chúng ta phải thấy cái lòng của nhau, chúng ta phải thấy cái nhân duyên của nhau. Mỗi người có một nhân duyên, mỗi người có một quả báo, mỗi người có một hoàn cảnh. Mà chúng ta phải biết cho được điều đó thì chúng ta mới sống với nhau đẹp, chúng ta mới sống với nhau hạnh phúc được. Thì Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này, Ngài bật ngọn đèn nhân quả, Ngài bật ngọn đèn nhân duyên để cho tất cả chúng ta thấy rõ và đối xử với nhau một cách nghiêm túc, một cách tử tế, một cách khoan dung độ lượng để tạo ra nguồn an lạc hạnh phúc vô biên cho nhau. Chất liệu thứ tư mà Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này, Đức Phật Ngài nói Ngài không phải là một vị thần linh, mà Ngài là một bậc đạo sư dẫn đường cho tất cả mọi người và mọi loài. Dẫn đi đâu? Ngài dẫn chúng sinh từ mê lầm đến giác ngộ, từ sinh tử đến niết bàn, từ phàm phu mà đi tới bậc thánh giả, từ con người thấp kém trở thành con người cao thượng. Cho nên Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường cho tất cả chúng sinh đi. Thưa tất cả quý vị, Đức Phật đã chỉ đường như thế nào? Đức Phật nói với tất cả chúng ta rằng người nào gieo những gì thì người đó sẽ gặt quả ấy. Người trồng khế thì gặt quả khế chứ không thể gặt quả cam. Người trồng cam thì gặt quả cam chứ không thể nào gặt quả khế. Người gieo những ác thì gặt quả khổ, người gieo những thiện thì gặt quả vui, quả lành. Điều đó là một điều tất yếu mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, đã dẫn đường cho chúng ta. Thưa quý vị, trong tất cả chúng ta có ai ưa khổ đau không? Quý vị nghe tôi hỏi, trong tất cả chúng ta có ai ưa khổ đau không? Không ai ưa khổ đau cả. Ai cũng muốn có hạnh phúc, ai cũng muốn có an lạc cả. Thế thì làm thế nào để xa lìa được khổ đau, và làm thế nào để có được hạnh phúc an lạc? Làm thế nào để xa lìa khổ đau? Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Làm thế nào để có hạnh phúc an lạc? Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta. Quý vị có muốn sống lâu không? À, giỏi lắm. Ai cũng muốn sống lâu cả, phải không? Muốn sống lâu thì đi xin ai cho mình sống lâu? Ai có khả năng cho mình sống lâu? Đó. Cho nên Đức Phật dạy rằng muốn sống lâu thì phải phát nguyện giữ giới không sát sanh. Không sát sanh là sống lâu. Như vậy chúng ta muốn sống lâu thì phải không sát sanh. Và không những không sát sanh mà còn phải phóng sanh nữa thì sống lâu. Như vậy kể từ giờ phút này quý vị đã biết chế tác ra cái sự sống lâu cho đời sống của chính mình chưa? Biết không? Biết. Như vậy muốn sống lâu thì phải giữ giới không sát sanh, phải biết tôn trọng sự sống, phải biết bảo vệ sự sống và phải biết nuôi dưỡng sự sống. Thì ai mà biết bảo vệ sự sống, biết tôn trọng sự sống thì người đó sẽ là người sống lâu. Mà tôn trọng sự sống thì không có giết hại. Thưa quý vị, quý vị có muốn giàu có không? Quý vị có muốn giàu có không? À có. Muốn giàu có thì Đức Phật dạy, muốn giàu có thì chúng ta không nên trộm cắp. Hệ người nào mà trộm cắp thì giàu mấy cũng nghèo. Cho nên người không trộm cắp và phát nguyện giữ giới không trộm cắp là người đó gieo những giàu có và phát khởi cái từ bi tâm thương những người nghèo khó hơn mình để giúp cho họ bằng tài thí, bằng pháp thí, bằng sự không sợ hãi, tức là gọi vô ủy thí. Chúng ta đã không trộm cắp rồi mà đã còn đem tiền của cho người nghèo, còn đem pháp mà bổ thí cho người thiếu chánh pháp, nghèo nàn về chánh pháp, và còn đem cái khả năng, cái sức mạnh của từ bi, sức mạnh của trí tuệ mà che chở cho những người cô độc, những người yếu thế, là chúng ta gieo cái nhân giàu có. Giàu có về vật chất, giàu có về tâm hồn, giàu có về tinh thần. Thưa quý vị, sống lâu và giàu có quý vị có thích không? À, có đôi người sống lâu mà nghèo, sống lâu mà đi ăn xin, sống lâu mà không đủ ăn. Như vậy người sống lâu mà không đủ ăn là vì họ chỉ giữ giới không sát sanh, họ chỉ biết tôn trọng sự sống nhưng mà họ không giữ giới không trộm cắp. Do đó sống lâu mà nghèo. Thì quý vị thấy ở trong thành phố của mình, trong thị xã của mình, trong khu phố của mình có nhiều người sống lâu mà nghèo phải không? Có không? À, trả lại có đôi người giàu có mà là chết yếu, có không? À, có đôi người giàu có nhưng mà là chết non. Cái người giàu có mà chết non là bởi vì họ chỉ tu cái nhân bố thí mà không tu cái nhân phóng sanh. Họ chỉ giữ giới không trộm cắp nhưng mà họ không giữ giới không sát sanh, cho nên họ chỉ được giàu có mà lại bị chết yếu. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn giàu có, muốn sống lâu thì phải giữ giới không sát sanh, giữ giới không trộm cắp. Điều đó là Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta, là bậc đạo sư chỉ đường để cho chúng ta sống hạnh phúc, sống an lạc ở trong thế giới con người của chúng ta. Thưa quý vị, sống lâu, giàu có mà xấu xí, không đẹp, quý vị có thích không? Có đôi người sống rất lâu, rất giàu có nhưng mà cái tướng của họ xấu lắm, quý vị có thấy không? Có đôi người sống lâu, giàu nhưng mà cái lưng bị còm. Hoặc là có người sống lâu, giàu có nhưng mà bị chột một mắt. Có người sống lâu, giàu có nhưng mà bị điếc. Đó. Như vậy thì chúng ta sống lâu rồi là một phước báo, giàu có là một phước báo, chúng ta phải tu tập thêm. Tức là chúng ta phải phát nguyện giữ giới không tà dâm. Giữ giới không tà dâm là nó đưa tới một thân tượng đẹp đẽ, một thức tưởng trang nghiêm. Quý vị có thích đẹp không? Có thích đẹp không? À có. Rõ ràng là sống lâu, giàu có và đẹp đẽ như vậy là quả hạnh phúc, phải không? À, muốn sống lâu thì phải giữ giới không trộm cắp. À, muốn sống lâu thì phải giữ giới không sát sanh. Muốn giàu có thì phải giữ giới không trộm cắp. Và muốn đẹp đẽ thì phải giữ giới đoan chánh, không tà dâm. Sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, đó là ba yếu tố mà tất cả chúng ta hằng mơ ước. Ai cũng thích, ai cũng muốn như vậy. Thêm một điểm nữa, sống lâu, giàu có, đẹp đẽ nhưng mà không có uy tín, không có danh thơm thì cũng giống như là hoa hải đường vậy. Hoa hải đường nó đẹp lắm nhưng mà nó không có hương vị gì cả, gọi là hữu sắc vô hương. Như vậy thì mình sống lâu này, giàu có này, đẹp đẽ mà có danh thơm nữa, quý vị có thích không? À thích. Muốn sống lâu, muốn giàu có, muốn đẹp đẽ và muốn có hương thơm, muốn có danh giá, muốn có uy tín chữa mình và mọi người thì chúng ta phải giữ giới không nói lão. Bởi vì hệ nói lão thì không có uy tín, nói dối thì không có uy tín. Giàu có, sống lâu, đẹp nhưng mà nói không ai nghe cả, như vậy có khổ không? À có khổ. Như vậy muốn sống lâu này, giàu có này, đẹp đẽ này và uy tín. Đó. Uy tín thì phải giữ giới không nói lão, mà con phải nói những lời chân thật. Thì điều đó là Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. chúng ta bước thêm một bước nữa là sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín, nhưng mà thêm một bước nữa là phải có trí tuệ, phải có hiểu biết rộng, phải có hiểu biết sâu. Mà muốn có trí tuệ, muốn có hiểu biết sâu thì chúng ta phải biết giữ giới, không uống rượu, không nghiện bia, không sử dụng tất cả những độc tố mà gây mê, làm tê liệt ý thức của chúng ta, như là thuốc phiện, như là ma túy. Thì tất cả những cái đó, chúng ta giữ được những cái đó thì chúng ta sẽ có trí tuệ, chúng ta sẽ có sự hiểu biết rất là sâu. Thưa quý vị, thế nào là một con người hạnh phúc, thế nào là một con người an lạc trong thế giới con người? Ở trong thế giới con người, người nào có hạnh phúc, người nào có an lạc, người đó phải đầy đủ năm đức tính. Đức tính thứ nhất là sống lâu, đức tính thứ hai là giàu có, đức tính thứ ba là đẹp đẽ, đức tính thứ tư là uy tín, và đức tính thứ năm là trí tuệ, hiểu biết. Ở trong đời, ai có được năm yếu tố như vậy, ai có được năm đức tính như vậy, người đó sẽ có hạnh phúc ở trong thế giới con người. Đó. Như vậy, muốn có hạnh phúc ở trong thế giới con người phải có năm yếu tố như vậy. Mà Đức Phật đã thương tất cả chúng ta, cho nên Ngài đã xuất hiện trong thế giới con người chúng ta, và Ngài dạy cho chúng ta phải giữ năm điều. Điều thứ nhất là không sát sanh thì sống lâu, không trộm cắp thì giàu có, không tà dâm thì đẹp đẽ, không nói láo thì uy tín, và không uống rượu thì trí tuệ. Cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật ra đời, rồi Ngài đã giảng dạy cho tất cả thế giới con người chúng ta năm điều quý báu đó. Và trong năm điều quý báu đó, nếu ai mà thực hiện được, giữ gìn được, thì người đó sẽ là người có phước báo lớn nhất ở trong thế giới con người. Và khi mà chúng ta đã có phước báo lớn nhất như vậy, mà chúng ta nỗ lực tu tập và duy trì, thì chúng ta làm tiền đề để chúng ta có thể bước lên phước báo của chư thiên. Chúng ta có thể làm tiền đề để bước lên phước báo của các bậc thánh. Và từ nơi đó chúng ta có thể làm tiền đề để bước lên phước báo của các vị Bồ Tát và chư Phật. Thì thưa tất cả quý vị, là Phật tử hay không Phật tử, mà chúng ta giữ gìn năm điều giới cấm như vậy, chúng ta phát tâm thực hành năm điều quý báo như thế, là chúng ta thành tựu được phước báo lớn lao nhất ở trong thế giới con người, và chúng ta có thể tiến lên được phước báo của chư thiên, phước báo của các vị thánh hiền, phước báo của các vị Bồ Tát và chư Phật. Ngày hôm nay Phật đản Phật lịch 2551 là trở về với tất cả chúng ta. Chúng ta tập trung về ngôi chùa Phước Huệ tại thị xã Bảo Lộc này để làm lễ kỷ niệm Phật đản, và đồng thời nghe pháp thoại, là chúng ta làm sống dậy cái chất liệu của Đức Phật ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Trong gia đình chúng ta, người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, con cái, mọi người phải thực tập giữ gìn năm điều quý báu đó, thì gia đình chúng ta sẽ là gia đình an lạc. Trong xóm làng của chúng ta, trong khu phố của mỗi chúng ta, mọi người giữ gìn năm điều mà tôi vừa trình bày đó, thì khu phố của chúng ta, thị xã của chúng ta sẽ có an lạc, sẽ có hạnh phúc lớn. Và trong đất nước chúng ta, mọi miền ai cũng ý thức và tôn trọng thực hiện năm điều quý báu mà Đức Phật ra đời đã dạy cho tất cả chúng ta đó, thì quê hương chúng ta là quê hương tịnh độ, quê hương chúng ta sẽ giàu đẹp, giàu đẹp nhiều mặt. Không giàu đẹp sao được khi mọi người đều biết tôn trọng sự sống của nhau và biết bảo vệ sự sống cho nhau. Một quê hương như vậy sao gọi là không giàu đẹp được, sao gọi là quê hương không hạnh phúc được. Và trong một quê hương mà mọi người dân ai cũng biết tôn trọng tài sản của nhau và bảo vệ tài sản của nhau, quê hương như vậy đó là quê hương tịnh độ, quê hương của Phật. Và trong quê hương đó mọi người ai cũng đoán chính họ đi đoan chỉnh, họ nhìn đoan chỉnh, họ nói đoan chỉnh, họ tiếp xúc với mọi người một cách đoan chỉnh, và họ xử sự với mọi người một cách đoan chỉnh, thì quê hương như vậy là quê hương Tịnh Độ, quê hương của Đức Phật. Và trong một quê hương mà mọi người ai cũng nói lời chân thực cho nhau nghe, ai cũng nói cái biết đúng như sự thật cho nhau nghe, ai cũng trình bày những lời nói đúng như sự thật cho nhau nghe, thì quê hương như vậy đó là quê hương đích thực, trang nghiêm, quê hương đích thực của chư Phật. Và trong một quê hương mà mọi người đem cái hiểu biết ra để đối xử với nhau, để xử sự với nhau, để làm cho cái đời sống của nhau đẹp, cái người có học thì giúp cho người không học có cái sự hiểu biết, cái người học cao thì giúp cho người học thấp, và cái người ít học thì luôn luôn cầu học, biết lắng nghe để cầu học đối với các bậc thiền trí thức, đối với những người mà đã có được một cái sự hiểu biết lớn. Thì họ rằng trong một quê hương mà mọi người ai cũng cầu học để sinh khởi trí tuệ, để sinh khởi sự hiểu biết như vậy, thì quê hương đó là quê hương của Phật, đó là quê hương đầy phước báo. Thưa tất cả quý vị, chúng ta hãy áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải thực hiện lời Phật dạy vào trong đời sống của chúng ta, chứ chúng ta không phải chỉ van xin, chỉ cầu cần mà chúng ta có hạnh phúc được đâu. Hạnh phúc là do chúng ta phải thực tập, phải áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể tạo ra được cái hạnh phúc an lạc cho tất cả chúng ta. Thưa quý vì, quý vị giữ gìn năm giới cấm mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, thì ở trong gia đình quý vị sẽ là một người gương mẫu, một người cha gương mẫu, một người mẹ gương mẫu, một người chồng gương mẫu, một người vợ gương mẫu, một người con gương mẫu, một người gương mẫu. Quý vị đi ra giữa xóm làng thì quý vị sẽ là người dân gương mẫu. Quý vị làm tất cả những công việc lãnh đạo thì quý vị sẽ là những nhà lãnh đạo gương mẫu. Quý vị làm kinh tế thì quý vị sẽ là những nhà kinh tế gương mẫu. Cái gương mẫu đó nó phải đi từ nơi năm cái chất liệu mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, là người Việt Nam, đạo Phật đến với chúng ta cách đây hơn 2.000 năm. Vào thời đại Lý Trần, Phật giáo đã trở thành quốc giáo hơn 400 năm. Như vậy là người Việt Nam, cái chất liệu Phật giáo nó vốn có ở trong dòng máu của tất cả chúng ta. Là người Việt Nam, chúng ta không ai không là đạo Phật. Chúng ta có thể đạo Phật dưới hình thức này hay đạo Phật dưới hình thức khác, bởi vì đạo Phật nó có ở trong dòng máu của đất nước chúng ta, mà mỗi người dân chúng ta đã kế thừa dòng máu đó suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm. Cho nên Đức Phật đã đến với chúng ta, đang đến với chúng ta và sẽ đến với tất cả chúng ta. Bởi vậy mà tất cả quý vị sinh con nợ cháu, quý vị phải nhắc nhở cho con cháu của mình là quý con ơi, cháu ơi, tất cả con cháu của mình đều có Phật tính, đều có cái hạt giống của Phật, và quý vị phải tạo điều kiện để cho cái hạt giống Phật ở nơi con của mình, ở nơi cháu của mình nó sinh trưởng ra. Thì điều đó quý vị mới báo đáp được cái công ơn của tổ tiên mình, cái công ơn của giáng sơn tổ quốc và công ơn của Tam Bảo. Mình phải làm thế nào để cho hạt giống Phật ở nơi chúng ta đản sinh ra mỗi ngày, và chúng ta phải làm thế nào để cho hạt giống Phật phải đản sinh ra nơi chồng của mình, nơi vợ của mình, nơi cha của mình, nơi mẹ của mình, nơi con cháu của mình, nơi bạn bè của mình. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới báo đáp được cái công ơn của tổ tiên chúng ta. Chúng ta mới báo đáp được công ơn của ông bà chúng ta, chúng ta mới báo đáp được công ơn của giang sơn tổ quốc chúng ta, và chúng ta mới báo đáp được công ơn của Tam Bảo. Quý vị có làm được không? Quý vị có làm được không? Được không? À, một người đệ tử Phật, một người đi chùa tu học, là đương nhiên chất liệu Phật pháp ở trong người họ nó phải biểu hiện cụ thể, chứ không phải là mình lên chùa Phật Huệ thì mình dễ thương, mà mình về ở nhà mình thì mình mất cái tính dễ thương, và còn lại cái tính không dễ thương mà đối xử với chồng, đối xử với vợ, đối xử với cha mẹ mình, thì quả thực việc đi chùa của mình như vậy chưa giỏi, chưa hay. Đó. Do đó một lần Phật đản trở về là một lần chúng ta có cơ hội để thực tập lời Phật dạy. Mỗi lần Phật đản trở về là mỗi lần giúp cho chúng ta có cơ hội để báo đáp ơn Phật, ơn cha mẹ tổ tiên của chúng ta, ơn giang sơn tổ quốc. Chúng ta đi ra giữa đường thấy một cái gai, chúng ta dừng xe lại lượm cái gai vứt vào trong bụi. Chúng ta đi ra giữa đường thấy một miếng rác bẩn, chúng ta lượm cái đó bỏ vào bên lề đường hay bỏ vào thùng rác. Những điều đơn giản như thế mà chúng ta thực tập mỗi ngày thì đời sống của chúng ta cũng trở thành ra cao thượng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta phải làm những công việc gì có tính cách to tướng lắm. Nếu chúng ta có khả năng làm những công việc to tướng thì đó là chuyện quý. Nhưng mà nếu không được nữa thì chúng ta thực tập những hành rất là nhẹ nhàng mà chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày. Thấy một cái ngọn lá nó rớt giữa đường, thấy một miếng dây loài nó rơi giữa đường, chúng ta có thể lượm nó bỏ trong bọc và đi tới nơi một thùng rác để bỏ cái miếng dây loài đó vào trong thùng rác. Quý vị làm có được không? Ngó thì dễ vậy chứ không dễ chi mà làm được đâu, có phải không? À, chúng ta phải thật sự thương Phật, chúng ta phải thật sự thương tổ tiên ông bà của chúng ta, chúng ta phải thật sự thương tổ quốc của chúng ta thì chúng ta mới làm được điều đó. Chúng ta không thể nói thương một cách không khống, mà chúng ta phải cụ thể. Đó. Chúng ta phải cụ thể. Thấy một bà già run rẩy đi qua đường, chúng ta còn thanh niên, nam nữ còn mạnh, chúng ta có thể nói dắt bà đi qua đường, rồi chúng ta có những lời an ủi, xong rồi chúng ta đi. Thì điều đó, khi nào mà chúng ta làm được điều đó thì thực sự là chúng ta là con người văn minh, là con người có đầy cái tính người ở trong, và chúng ta mới báo đáp được là ơn Phật, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ của chúng ta. Thưa tất cả quý vị, mùa Phật đản Phật lịch 2551 là trở về với tất cả chúng ta, người Phật tử chúng ta tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta có điều kiện vật chất, chúng ta sẽ cúng dường Phật đản bằng những điều kiện vật chất của chúng ta. Chúng ta không có điều kiện vật chất, chúng ta sẽ cúng bằng cái đời sống khiêm tốn của chúng ta. Chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sẽ cúng Phật đản bằng cái nhiệt tâm trong sáng của chúng ta. Chuyện đơn giản, chúng ta chỉ cần chắp tay chào một người mà người đó đã từng gây đau khổ cho chúng ta. Trong mùa Phật đản này chúng ta phải thực tập cái hành như vậy. Chúng ta gặp một cái người mà người đó đã từng gây đau khổ cho chúng ta, chúng ta chắp tay lại và chào người đó và nói rằng là chúng tôi xin cảm ơn quý vị vì quý vị là người đã từng gây đau khổ cho chúng tôi, mà nhờ sự đau gây đau khổ quý vị mà ngày hôm nay chúng tôi được trưởng thành. Quý vị đã từng có ai gây đau khổ chưa? Có chưa? À có, thì trong cái tuần Phật đản này mình phải thực tập cái đó. Mình phải thực tập cái đó. Bởi vì nếu mình không thực tập được cái đó thì cái nỗi khổ đau của mình nó sẽ kéo dài, và cái tâm ngại ngùng của cái người đã từng gây đau khổ của mình họ cũng sẽ áy náy và kéo dài. Như vậy thì trong mùa Phật đản Phật lịch 2551 này, mình sẽ giải tỏa những cái nỗi đau trong người mình ra, và mình sẽ là một bác sĩ tài giỏi giải phẫu tất cả những nỗi đau mà những người đã gây đau khổ cho mình, kéo cái nỗi đau đó ra khỏi cho họ, để
cho họ có đời sống tự do, có đời sống an lạc và thoải mái. Mình làm được như vậy, chúng ta mỗi người đều làm được như vậy, thì chúng ta sẽ là cống hiến Phật đạt một cách có ý nghĩa, và chúng ta sẽ tạo ra được một sự an lạc ở trong thế giới của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, bởi vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài xuất hiện ở trong thế giới chúng ta, và Ngài đi trên bãi hoa sen, đi bảy bước trên bãi hoa sen. Bảy bước trên bãi hoa sen để làm cái gì? Tại sao Ngài không đi trên 8 hoa sen, 9 hoa sen mà đi bãi hoa sen thôi? Mà tại sao lại không đi trên hoa sữa mà là hoa sen? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài xuất hiện trong cuộc đời này, Ngài đi trên bãi hoa sen bởi vì hoa sen là có tính chất là ở trong bùn mà không bị ô nhiễm. Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này còn vậy, tuy ở với chúng sinh, giáo hóa chúng sinh nhưng mà không bị ô nhiễm. Thì người đệ tử Phật thờ Đức Phật, lại Đức Phật, tin Đức Phật và ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của mỗi chúng ta thì cũng vậy. Chúng ta ở giữa đời, chúng ta vẫn làm, vẫn ăn, vẫn buôn, vẫn bán, vẫn sống với vợ với chồng, nhưng mà những cái đó không làm cho chúng ta ô nhiễm, không làm cho chúng ta bận tâm. Và chính những cái đó lại là cái nuôi dưỡng cái chất liệu trí tuệ, nuôi dưỡng cái chất liệu từ bi của chúng ta. Và Đức Phật đi trên bãi hoa sen là bởi vì bãi hoa sen là biểu trưng cho 8 yếu tố giác ngộ, 7 yếu tố giác ngộ. Đó gọi là thức giác chi hay là thức bồ đề phần. Chính sống giữa đời mà chúng ta thiếu sự giác ngộ là chúng ta rơi vào cái mê lầm, rơi vào cái đau khổ. Vì vậy mà Đức Phật đã đi trên bãi cái hoa sen là tiêu biểu cho không còn sự ô nhiễm, mà đi trên bãi hoa sen là tiêu biểu cho 7 sự giác ngộ, 7 cái yếu tố giác ngộ. Đó. Mà trong cái 7 yếu tố giác ngộ đó, cái yếu tố giác ngộ thứ nhất là yếu tố của trí tuệ, của trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là mình phải biết lựa chọn cái phương pháp tu tập để ứng dụng vào trong cái đời sống của mỗi chúng ta. Có những vị không ăn chay được, thương Phật lắm, quý Phật lắm nhưng mà không ăn chay được. Không ăn chay được cần tu được, chứ không phải là không ăn chay được là không tu được. Bởi vì mình không có cái duyên ăn chay, hay là chưa có cái duyên ăn chay, chứ không phải là mình không tu được. Mình không ăn chay được nhưng mà mình có thể giúp một bà già để đưa bà đó đi qua khỏi một con đường mà đầy xe cộ, như vậy có được không? Có được không? Được. Mình không ăn chay được nhưng mà mình có thể nuôi được một em mồ côi không có cha mẹ, có được không? Không ăn chay được nhưng mà mình có thể mua mấy con chim mà người ta đang còn dốt ở trong lồng để thả, có được không? Được. Như vậy chúng ta mỗi người phải tùy theo hoàn cảnh của mình và nỗ lực loại trừ tất cả những điều xấu ở trong tâm mình, và nỗ lực làm những điều tốt ở trong tâm mình, ở trong hành động của mình, ở trong lời nói của mình. Và làm cái gì thì quý vị cũng luôn luôn giữ tâm ý cho nó trong sáng, bởi vì chúng ta hạnh phúc cũng từ nơi tâm ý trong sáng của chúng ta, và chúng ta đau khổ cũng từ nơi cái tâm ý không trong sáng của chúng ta. Quý vị thử nghĩ, mình ăn một miếng thịt, mình uống một ly bia, cái đó nó đem tới cái cảm giác dễ chịu của chúng ta có, nhưng mà nó đi qua rất nhanh. Trả lại, chúng ta đọc một câu kinh, chúng ta nghe một bài pháp thoại, chúng ta đọc một bài thơ, chúng ta đọc một đoạn văn mà chúng ta hiểu được những cái ý ở trong bài thơ, ở trong đoạn văn, ở trong pháp thoại, ở trong đoạn kinh, thì chúng ta hiểu được cái ý đó là chúng ta vui đến mấy giờ đồng hồ, ta vui đến mấy ngày, ta vui đến mấy tuần, ta vui đến mấy tháng, có thể có khi vui cả đời người. Đó. Cho nên cái giá trị mà đem lại hạnh phúc cho mỗi chúng ta chính là cái giá trị tâm hồn. Thì tâm hồn của ai mà càng sâu lắng chừng nào thì hạnh phúc của người đó càng tuyệt vời chừng đó. Thì tâm hồn của ai càng rộng lớn chừng nào thì hạnh phúc của người đó nó rộng lớn chừng đó. Và tôi xin nhắc lại, Đức Phật luôn luôn hạnh phúc là bởi vì tâm hồn của Ngài quá lớn. Tôi xin nhắc lại cho quý vị biết rằng mình thương ai là mình hạnh phúc trước, chứ không phải là cái người được mình thương họ hạnh phúc đâu. Và mình ghét ai là mình đau khổ trước, chứ không phải là cái người bị mình ghét họ đau khổ đâu. Đó là điều mà quý vị phải chiêm nghiệm và thực tập. Mình thương ai là mình sẽ hạnh phúc được, chứ người được thương chưa chắc họ đã hạnh phúc. Và mình ghét ai là mình đau khổ trước, chứ cái người mà bị mình ghét chưa chắc họ đã đau khổ. Quý vị nghiệm đi mà xem. Bởi vậy cho nên tất cả quý vị phải thực tập, phải học theo hành của Phật, phải phát khởi cái tâm nguyện rộng lớn, phải thương yêu rộng lớn, phải có sự hiểu biết rộng lớn, phải có sự đồ lượng và bao dung rộng lớn. Ai mà có tâm hồn rộng lớn bao nhiêu thì người đó có hạnh phúc bấy nhiêu. Mà muốn có cái tâm hồn rộng lớn thì quý vị phải thực tập mỗi ngày, hoặc là niệm Phật A Di Đà để cho tâm mình nó yên tĩnh, hoặc niệm Đức Phật Thích Ca để cho tâm mình yên tĩnh, hoặc niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cho tâm mình yên tĩnh. Hoặc không niệm Phật, không niệm Pháp, không niệm Tăng, không niệm giới thì quý vị cũng có thể niệm hơi thở. Có nghĩa là thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình biết mình thở ra. Để làm chi? Để cho tâm mình nó trở thành yên lặng. Nhưng mà theo tôi ấy, thì không có cái pháp niệm nào mà bằng cái pháp niệm Phật hết. Niệm Phật là mình đi thẳng vào cái đời sống của Đức Phật, mình đi thẳng vào cái phước đức của Đức Phật, mình đi thẳng vào cái trí tuệ của Đức Phật, mình đi thẳng vào ngôi nhà của Đức Phật. Bởi vì chỉ có con Phật thì mình mới gọi tên của Phật để đi về ngôi nhà của Ngài. Do đó dù cuộc đời nó có bận rộn thế nào đi nữa thì tất cả quý vị mỗi ngày cũng phải dành đi buổi sáng 15 phút ngồi niệm Phật, buổi tối trước khi đi ngủ 15 phút để ngồi niệm Phật. Chúng ta niệm được một danh hiệu Phật thì tiêu được vô lượng tội lỗi, vô lượng nghiệp báo. Mà chúng ta niệm được nhiều danh hiệu Phật thì vô lượng tội lỗi của chúng ta sẽ được tiêu diệt. Cũng vì vậy cho nên Phật đản trở về, chúng ta niệm cái hồng ân của Tam Bảo, chúng ta niệm hồng ân của Phật, chúng ta niệm đến cái hành nguyện của Đức Phật, cho nên chúng ta mới kỷ niệm đại lễ Phật đản một cách long trọng như hôm nay. Vậy qua cái bài pháp thoại này, chúng tôi mong rằng là quý vị phải thấy là Đức Phật trong quá khứ đã đến với chúng ta, hiện tại Ngài đang đến với chúng ta, và trong tương lai Ngài cũng sẽ đến với chúng ta. Và nếu chúng ta tu tập giỏi thì trong tương lai chính ta là Phật sẽ thành. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật đã thành. Chúng ta là những người đang tu tập đây, là chúng ta là Phật đang thành, và rồi chúng ta là Phật sẽ thành. Và khi mỗi chúng ta là Phật sẽ thành thì chúng ta sẽ có cái cảnh Phật, chúng ta sẽ xây dựng quê hương tịnh độ cho những người đồng cảm, cho những người đồng chí hướng chúng ta phát nguyện về nước thế giới chúng ta để cùng nhau tu tập, để tạo ra những thuận lợi cho nhau tu tập. Và chúng ta làm được như vậy tức là chúng ta đã cúng dường Phật đản Phật lịch 2551 một cách có ý nghĩa. Vậy trước khi dứt lời, chúng tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, phước trí trang nghiêm, để hưởng một mùa Phật đản an lành và làm cho Đức Phật ở trung tâm chúng ta được đản sanh mỗi ngày. Xin tất cả quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
Thank you.